Thằng Sâm từ từ mở hé mắt. Hắn thấy bả vai trái đau ê ẩm dưới lớp băng. Hồi nãy, hai viên đạn tôm sông đã ghim vào đó. Nhưng hai viên đạn đó chưa giết chết hắn. Bây giờ hắn tỉnh lại dần. Nằm trong lều vải, hắn nhớ lại sự việc vừa xảy đến. Cái khuôn mặt của tên Việt Cộng nhú lên sau mô đá, đã nổ súng vào hắn. Hình như là hắn có gặp ở đâu rồi. Nhưng hắn không nhớ rõ. Làm sao hắn có thể nhớ cho hết được hàng trăm người mà hắn đã giết, hoặc đã giết hụt. Tuy nhiên hắn ngờ ngợ, kẻ bắn hắn là một trong số người đã từng giáp mặt với hắn, mà hắn đã để sẩy. Đây là lần đầu tiên hắn bị bắn, phải bỏ cuộc. Hắn nghĩ bụng, đáng lẽ mình phải bóp cò trước nó. Một tên chuẩn úy y tá trưởng đeo kính ngồi nhõm bên cạnh hắn bảo: "Vết thương của trung úy không sao đâu." "Không sao hả?" "Không, nhưng có thể hơi lâu lành." Sâm không hỏi nữa, hắn đưa tay lên ngực, rờ rẫm cái hình mặt chằn có nanh ngà, mê muội nghĩ rằng nếu không có cái mặt chằn ấy, chắc đầu hắn đã còn sống. Lâu lắm rồi hắn mới trở lại hòn đất. Mà lần này hắn lại bị đánh trả dữ dội, đó là điều hắn không ngờ. Qua cái bãi chông ban sáng và hai lần thọc vào hang đều bị đánh dạt ra, hắn thấy hòn đất hôm nay có cái gì không giống với hòn đất thuở hắn còn làm xếp bót. Hắn ngạc nhiên và tức giận lồng lộn, hắn nghĩ, không thể như thế được đâu, tao sẽ bắn nát đầu tụi bay. Hắn liếc nhìn vết thương rồi đột ngột hỏi tên y tá trưởng. Đã bắt đầu đánh vô hang nữa chưa? Thưa anh hai, chưa. Sao không đánh? Chưa có lệnh của bộ chỉ huy. Xâm dục nhõm dậy nghiến răng trèo trẹo. Mẹ nó gần 1000 thằng mà không vô hang được. Để tụi nó bắn mình cứ té sụm sụm, tức muốn ói máu. Thưa anh hai, tụi nó núp trong hang đó có thế lắm. Xong nín lặng, hắn thấy tên chuẩn úy y tá trưởng nói đúng. Thật đánh vô cái hàng đó đâu phải dễ, thì chính việc hắn bị thương nằm đây đã nói rõ điều đó. Hồi trưa có mấy ông cố vấn Mỹ đi trực thăng xuống, nghe đâu mấy ổng cho lệnh cứ dây siết thì tụi nó thế nào cũng chết đói chết khát. Tôi cũng mới được lệnh của mấy ổng biểu bỏ thuốc độc xuống suối. Tên Sâm nghe nói giật mình nhõm dậy hỏi lại. Bỏ thuốc độc hả? Tên y tá gật đầu, Sâm lo lắng ra mặt. Hắn nói. Rồi nước đâu mình uống? Dân ở trên hòn không biết, uống chết hết còn gì. Ngăn suối lại, bỏ thuốc độc ở khúc gần hang thôi. Thằng Sâm ngã đầu xuống, hắn nghĩ tới mẹ hắn và cà mị. Hồi sáng khi kéo quân đến, hắn có ghé qua nhà. Mẹ hắn hỏi hắn với giọng không hàn học, mà có vẻ hơi mừng là khác, thành ra hắn đâm vui. Bây giờ hắn chợt nảy ra cái ý nghĩ, giá hắn được về nằm ở nhà, thì chắc sướng hơn nằm trong cái lều oi bức này. Hắn liền nói với tên y tá, tao muốn về nhà bà già tao nằm quá. Tên này lắc đầu. Không được, anh hai nằm ở đây để còn làm thuốc chứ. Chừng nào vết thương anh hai lành miệng thì có thể về. Nhắm vài ngày nữa lành miệng chưa? Vài ngày nữa thì chắc khá. Tên Sâm nằm im không nói chuyện nữa. Xung quanh hắn vẫn dậy lên những tiếng ồn ào. Bọn lính đang ăn cơm. Dòng dây của chúng bao quanh hang có tới hai lớp. Lớp ở gần hang và một lớp ở gần xóm. Vào giờ này, bọn lính ở xóm la cà thả rễu vào các nhà dân. Một toán lính bảo an đến quán thím bà Ú ngồi nói chuyện om sòm. Thím bà Ú tay không rời được cái cống đông rượu. Hôm nay, thím tỏ ra là một người chủ quán vui tính hết sức. Thím gọi bọn lính bằng cậu, nói chuyện với chúng ngọt xớt. Mấy cậu đi như vậy, mỗi tháng lãnh được mấy ngàn? Mấy ngàn? 1800 chứ mấy, thím coi nhắm bấy nhiêu đó, có đủ đút lỗ miệng không? Thím Bà Ú liền trố mắt dáng ngạc nhiên. 1.800 hả? Bộ mấy cậu nói giỡn sao chứ? 1.800 làm sao sống? Vậy vợ con chắc lãnh riêng.
Lãnh riêng cho mà ham, nội vụ chỉ có bấy nhiêu đó thôi bà ơi.
Thím Bà Ú liền buông xuôi hai tay lên bắp dế chặt lưỡi.
Vậy mà lâu nay, tôi cứ ngỡ mấy cậu ăn lương tệ gì thì cũng cỡ 3.000 sắp lên.
Bọn lính đều cười về sự hiểu lầm của thím ba. Một người hạ sĩ tuổi trạc 25, mặt mày đen đúa, tóc bờm xờm trổ tới mang tai, uống hết ly rượu, chép chép miệng ngó thím ba.
Thím làm như tụi Mỹ nó không biết tiếc tiền.
Thì nghe nói Mỹ nó giàu lắm mà.
Thì tụi nó giàu chứ, bởi giàu nên nó mới bỏ tiền ra mướn tụi tôi đi đây. Nhưng nó dạy gì mà mướn giá cao, chỉ có tụi tôi là dạy.
Người hạ sĩ nói tới đó chợt dừng lại, đưa bàn tay luồn vào mớ tóc bờm xờm của mình, vẻ mặt coi mòi chán ngán và rầu rĩ lắm. Thím Bà Ú hỏi y,
xin lỗi, cậu người xứ nào?
Tôi gốc gác ở mặt Cần Dân á.
Thím Bà Ú sững sờ.
Ủa, té ra cậu ở mặt Cần Dân, tức làng Bình Hòa hả?
Phải, thím biết xứ đó sao?
Trời đất, hồi chưa giặt giả, tôi lên đó làm mắm hoài à.
Rồi thím ba nói tiếp, vẻ hồ hởi.
Chà chả, cái xứ gì mà tới mùa, cá dại nổi đặc sông. Ai muốn xúc bao nhiêu thì xúc, thiệt ham làm sao á. Cá lóc nè, cá trèn nè, cá liềm kiềm nè đủ hết, mạnh ai nấy bắt. Còn ruộng lúa sạ ở đó trúng đổ đồng, cứ 1 công 20 dạ cầm chắc.
Người hạ sĩ nhổm tới nhìn thím Bà Ú trân trân.
Ủa, coi bộ thím này biết xứ tôi rành dữ đa.
Tưởng đâu chơ, mà Cần Dân á thì sao tôi không biết. Ở đây đi mặt Cần Dân cũng gần sẹo thôi cậu à.
Bọn lính chẳng chú ý gì về cái làng mang tên Khmer Salak Saler đó. Chúng uống rượu trả tiền rồi vác súng đi lệch bệch về chỗ đóng quân. Chỉ còn người hạ sĩ đen đúa kia ngồi lại. Đôi con mắt của y giờ đỏ hoe. Ngồi xổm gối trên bộ dáng giữa tiệm. Y cười coi như mếu. Rồi lấy mu bàn tay vụng về, chùi mấy giọt rượu dây trên bộ râu lúng phúng chưa cạo. Thím Bà Ú hỏi,
cậu uống nữa thôi.
Hai tay y vội chắp cái ly đưa tới.
Cho tôi 1 ly nữa.
Thím Bà Ú múc rượu trong hũ, rót đầy tràn cái ly người hạ sĩ đang cầm.
Hồi ở mặt Cần Dân, cậu sanh sống nghề chi?
Tôi mần ruộng, tháng trước thì văn câu đặt lờ.
Cậu đi lính lâu chưa?
2 năm rồi.
Thím Bà Ú vảnh bàn tay chặn nhẹ ống tay áo của người hạ sĩ.
Khoan, cậu đợi chút xíu, để tôi đi nướng con mực cho cậu nhậu.
Nói đoạn, thím mau mắn với tay lên túm mực treo bán rút lấy 1 con, rồi cầm con mực. Thím lạch bạch đi vào bếp. Người hạ sĩ để ly rượu xuống ngồi đợi. Coi bộ y cảm động. Khi mùi mực nướng trong bếp tỏa lên thơm tho, y hít hít cánh mũi.
Chà, mực thơm quá.
Thím Bà Ú trở ra, tay kẹp chiếc đĩa nhôm đựng con mực nướng. Trong đĩa còn có 1 cái chén nhỏ. Thím trỏ cái chén nói.
Có chén giấm ớt đây. Cậu chấm mà ăn.
Dạ.
Người hạ sĩ cầm con mực, dứt mấy cái râu bỏ vô chén giấm rồi lấy 2 ngón tay kẹp vớt ra, thong thả đưa lên miệng nhai. Thím Bà ngồi khoanh tay rế nơi góc dáng nhìn người hạ sĩ uống rượu. Chợt thím hỏi,
sao cậu không ở nhà mừng ruộng, đi lính chi cho cực?
Người hạ sĩ để ly rượu xuống lặng thinh, gãi gãi đầu. Một lát sau y mới nói,
tại tôi ngu quá, mà không phải chỉ có 1 mình tôi.
Đi đây có cậu nào cùng xứ sở với cậu không?
Có 4-5 đứa,
Tụi nó không ở tại Mặt Cần Dưng nhưng cũng ở cận đó. Thằng thì ở Vĩnh Hanh, thằng thì ở Năng Gù.
À, xin lỗi cậu, nói chuyện nãy giờ mà tôi sơ ý quên không hỏi thăm cậu thứ mấy chứ.
Dạ, tôi tên Cơ, thứ 9.
Thím bà Ú gật đầu, rồi thím nói vẻ sợ sệt.
Hồi sáng tới giờ đụng trong hang hòn dữ quá, không biết ra sao, nghe súng bắn điếc tai.
Hạ sĩ Cơ bảo,
tụi biệt kích đột vô hang đó mà đều bị đánh chạy dội ra hết rồi. Mấy ổng ở trọng bộ đông lắm hay sao mà chống cự gắt máu. Hồi sáng tới giờ, liễm tụi tôi gần 20 thằng rồi.
Chú thích, liễm, nghĩa là giết, hạ thủ, hết chú thích.
Tôi thấy bao nhiêu giỏng bố ở trong xóm đều bị lấy hết. Thì để khiêng tụi bị thương mà.
Hạ sĩ Cơ cầm ly rượu nhóng tới hỏi nhỏ.
Nè, thím nói thiệt cho tôi biết, mấy ổng rút vô trong hang có đông không thím?
Tôi đâu có biết mấy ổng đông hay ít.
Hạ sĩ Cơ buông ly rượu, nét mặt rầu rầu.
Thím mà không biết, thím nói để tụi tôi còn biết mà lánh né. Đây rồi thế nào cũng tới lượt tụi tôi phải vô hang. Thiệt là ngán, coi bộ mấy ổng trong hang quyết tử quá xá.
Thím bà Ú đập khẽ bàn tay xuống gối nghe cái chách.
Chớ không quyết tử hả? Tôi hỏi cậu ngang, giả tỷ cậu bị người ta đè xuống cắt cổ, cậu muốn sống thì phải làm sao? Ít ra cậu phải lừa thế chụp dao hoặc bóp họng cái người tính cắt cổ cậu rồi phóc chạy thì mới sống được. Chớ cậu nằm im, ắt cậu phải chết. Mấy ổng cũng vậy đó cậu à.
Hạ sĩ Cơ gật đầu.
Con trùng đạp riết nó cũng còn phải oằn, huống chi là mấy ổng.
Y dừng lại giây lâu rồi tiếp.
Nói thiệt với thím, tôi không ham đụng độ với mấy ổng đâu. Tôi muốn về nhà mần ruộng. Văn câu đặt trứng bắt lương cá nhậu chơi khỏe hơn. Chắc thím biết kinh hội đồng. Vợ tôi nó ở đó dệt chiếu nuôi con. Tội nghiệp.
Đó, đó. Thím bà Ú kêu lên. Rốt cuộc, người đàn bà cũng chịu cảnh khổ. Cậu thấy chưa? Tôi khen cho cậu đành lòng bỏ vợ con mà đi. Kể cậu cũng là người lòng gan dạ đá.
Hạ sĩ Cơ nghe nói đưa tay rờ rẫm bứt dứt cổ áo.
Trời ơi, thím ba, tôi khổ lắm thím ba
à. Y kêu lên như thế rồi bỏ ly rượu, bước xuống đất lê đôi giày bố có mắt cá đi sền sệt tới bên cây cột. Đứng giữa cột, người hạ sĩ ngó mông qua miệt dàm răng. Y ngó qua những cánh đồng nâu nhạt, trải dài tới ven cây xanh mù. Và núi Ba Thê tim tím, dòi dõi ở trước mặt, làm bụng dạ y chết điếng. Mãi một lúc sau, y mới trở vào khoác cây súng trường mát, móc túi áo gom nhóp mấy đồng bạc lẻ.
Thím tính nhiều tôi trả.
Thím ba lắc đầu. Thôi, chút đỉnh mà, tiền bạc gì cậu?
Hạ sĩ Cơ ấp úng.
Không, để tôi trả. Để tôi trả mà.
Tôi đã nói là tôi không lấy. Gặp cậu, tôi coi như người bổn sở.
Hạ sĩ Cơ nói. Vậy tôi cảm ơn thím. Thôi tôi về ngang thím.
Trên đường về chỗ đóng quân, lòng hạ sĩ Cơ thấy vui vui khi nghĩ tới thím bà Ú, người đàn bà chủ tiệm béo mập mà tốt bụng. Và nhất là thím ta lại biết rất rõ xứ quê của y.
Trời ơi, thím ta nhắc làm chi mùa cá, nhắc làm chi đồng ruộng, khiến lòng y bồi hồi quặn thắt.
Y nhớ ngày nào y đánh cộ trâu chở lúa mướn.
Chú thích, cộ là xe trượt trên đồng rạ, do bò hoặc trâu kéo, hết chú thích. Cộ trâu chạy băng băng trên đồng lúa mới gặt. Đó đây các trại ruộng nổi khói cơm chiều, rồi thì mùi thơm của những nồi cơm gạo mới, mùi cá lóc nướng trui khen khét. Lũ con nít đi bắt hồi cá đìa, đi mót lúa thấy y đánh cộ ngang, đều chạy ùa theo kêu cho chúng đi ké. Thiệt là vui làm sao.
Ấy cũng vào cái dạo tháng chạp này đây, mùa tắt đìa nói đuôi mùa gặt, y nhớ khôn xiết cái cảnh ngày chạng vạng trong đồng. Sau bữa cơm mắm kho bông súng ngon lành, các trại ruộng đốt đống ung lên, sửa soạn xây cà lan đạp lúa tối. Và y cầm cây mỏ sẩy xốc lúa cho trâu kéo trục đạp qua. Tụi đàn bà con gái rê lúa gần đó cười nói gian rân. Rồi trăng lên, y vẫn vừa tiếp tục xốc lúa, vừa nói cà rỡn với mấy đứa con gái rê lúa bên cạnh. Đôi khi táo bạo hơn, y còn dám bước trớ qua, quơ mỏ phẩy phệt nhẹ vào mông một cô nào đó, tùy theo sự trửng giỡn của cô ta đến mức độ nào, và y có thích cô gái đó hay không. Hồi đó y còn xôm trai kìa, tuy cũng không trắng trẻo gì hơn bây giờ, nhưng y làm ăn xốc giác lanh lẹ. Qua ngày mùa, tối tối, y hay diện bộ pyjama trắng, chải đầu ốp, mua khúc mía róc cầm tay, thả rễu ra cầu sắt chơi. Cái đời y cũng có lúc vui vẻ thảnh thơi như thế. Lúc kháng chiến, y cũng vô du kích đánh Tây. Hòa bình, y cưới vợ, rồi cờ bạc. Y cờ bạc riết mà xa đồng ruộng, bỏ bê vợ con, bỏ cái lợp cá lờ để vô lính dân vệ. Từ dân vệ, y trở thành lính bảo an không mấy chốc. Ban đầu còn đóng ở Long Xuyên, sau lên Rạch Giá. Y đi lính lâu mà không lên khỏi chức hạ sĩ vì y không dám giết người như những thằng lính khác. May thay cái gốc của ruộng đồng còn giữ y lại ở mức người lính đánh thuê. Nhiều trận càn, tụi lính cứ đạp bừa lên mạ, nhưng y lại đi tránh lối khác, vì chính y đã có lúc gieo cây mạ đó. Cũng như chưa lúc nào y dám cầm súng nhắm một con trâu mà bắn. Đến hòn đất này, y là một trong số những người lính chẳng thiết tha gì sự đánh chát. Lúc lên đường hành quân, y chỉ những mong sớm sớm trở về. Khi thấy chỉ mới có một buổi sáng mà lính đã chết và bị thương 30-40, y ghê quá. Y đâu lạ gì những người du kích. Y hay ngẫm nghĩ, nếu y vót chông cắm ruộng thì cây chông của y cũng sẽ đâm chết bất cứ thằng nào xông qua ruộng y như vậy. Cái khoảnh cách biệt, cái rãnh ngăn đôi giữa hạ sĩ cơ và những người mà bọn giặc gọi là diệt cộng, buộc y phải đi đánh đó, không có gì là sâu xa cả. Y cầm súng bắn vào họ không đành, ngón tay y bóp cò súng không quả quyết chi hết. Y thấy những người du kích đó giống hệt như y, vì hầu hết họ cũng đều là dân ruộng, văn câu đặc trúng như y vậy. Nghe nói cuộc bao vây này có thể kéo dài, y đâm lo. Trên đường đi từ quán thím Ba Ú trở về tiểu đội, hạ sĩ cơ tâm trí cứ để đâu ở miệt làng cũ. Và cái câu của thím Ba Ú nói, từ đây đi Mặt Cần Dương gần sẹo, cứ gợi đến cho y một ý định táo bạo. Cho tới chiều, không có một cuộc xô xát nào xảy ra. Người ta không nghe tiếng súng nổ dữ dội như ban sáng và trưa. Chỉ có tiếng súng của bọn giặc bắn trâu nổ lẻ tẻ ở ven đồng. Những con trâu bị bắn khuỵu giữa ruộng rống dài. Khắp hòn đất, ai cũng nghe tiếng rống thảm thiết của những con vật hiền lành ấy. Bấy giờ nắng bắt đầu nhòa đi trong vườn lá, và khi gió biển thổi về hòn mỗi lúc một nhiều hơn, thì từ rặng thất sơn xanh mù kia,
thấy chớp trắng những cánh cò. Chiều nào cũng vậy, vào lối này, đàn cò lại trở về. Sau một ngày đi kiếm ăn ở chốn xa, những con cò bay về hòn đất, nơi có không biết bao nhiêu cái tổ rơm vắt dẻo trên đọt xoài, nơi chúng sống từ đời này đến đời khác. Đàn cò cứ mỗi lúc một hiện rõ với những đôi cánh hình dấu ớ, và khi sau lưng chúng sắc núi đã chuyển từ màu xanh sang màu tím ngát, thì đã có thể đếm được từng con cò đang bay vẫy la lả. Nhưng chiều hôm nay, đàn cò đầu tiên về tới, vừa hạ xuống vườn xoài hòn đất thì chúng sáo xác dục bay lên hết cả. Súng từ bên dưới bắn lên bốc bùm, bốc bùm. Trong buổi chiều tà, có mấy con cò bị trúng đạn, xoạc đôi cánh trắng, từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cò sau sắp hạ cánh đều kinh hãi kêu ré cất lên. Chúng liện nhiều vòng trên cao rồi cuối cùng chớp chới bay về phía hòn me. Mẹ Sáu đứng nơi bậc thang mà nhìn thấy đàn cò không hạ cánh xuống giường được. Lòng mẹ đau như cắt. Mẹ ngồi bệt xuống bậc thang, ngó về phía hòn bị cây cối che phủ. Bụng dạ mẹ càng thêm lo bấn. Hồi sáng tới giờ, mẹ có làm được công việc gì đâu. Hết chạy vào lại chạy ra. Bỗng dưng, bây giờ cái nhà chỉ trơ lại có mỗi mình mẹ. Hai chị em Quyên, Sứ vào hang thì đã đành. Đến như con Thúy, nó vào trong đó làm chi, để mẹ đã lo, lại càng lo thêm. Hồi sáng khi bọn giặc vào tới xóm, thằng Sâm đã ghé nhà mẹ sục kiếm. Nó hỏi, hai đứa con gái nhà bà đâu? Mẹ đáp, thấy mấy ông vô, tụi nó sợ chạy đâu tôi cũng không biết. Bọn giặc nói, trốn vô hàng hết rồi chứ gì, tưởng tụi tôi không biết hả? Cho bà hay, chuyến này tụi tôi tiêu diệt hết diệt cộng ở đây, rồi đóng bót luôn chứ không phải như lần trước đâu. Tưởng trốn vô hàng là êm sao? Tụi tôi đánh vô, bắt được đứa nào, mổ bụng đứa nấy cho coi. Chúng nói thế rồi bỏ đi. Một lát sau, súng lớn ngoài tàu bắn lên hòn nổ rung rinh nhà cửa. Mẹ Sáu phải xuống hầm núp. Dứt trận súng lớn rồi, mẹ vừa chui lên thì lại nghe súng to súng nhỏ rộ lên phía hang hòn. Mẹ bắt thang leo lên dòm qua mái nhà sau, thấy cây cối ở hang hòn bị đạn chém xả, như có bàn tay vô hình đang phát cho những nhánh mãng cầu, nhánh xoài rụng xuống một cách không thương tiếc. Kế mẹ nghe súng từ trong hang hòn bắn ra, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Chị Hai Thép bồng con từ đằng sau nhà chạy đến, kêu, má Sáu ơi! Chị Hai Thép chạy rầm rầm vô nhà, không thấy mẹ Sáu đâu, chị hốt hoảng kêu lên, má Sáu! Má Sáu! Tao ở đây nè! Má Sáu ở trên mái nhà nói, chị Hai Thép ngước lên hỏi, má lên đó coi hả? Có ngó thấy gì không? Đâu có thấy gì đâu, chỉ thấy nhánh cây ngã liệt. Mẹ Sáu hai tay vịn thang bước xuống, mẹ nắm tay chị Hai Thép, nói tiếng được tiếng không. Đánh rồi, nó đánh vô hang rồi vợ Hai Thép à. Trời ơi, không biết ở trong đó anh em chống cự ra làm sao. Tao lo cho mấy đứa nó quá à, súng ống đâu có bao nhiêu đâu. Chị Hai Thép đặt thằng nhỏ 7 tháng xuống gián đứng im. Lắng tai, chị nói, má nghe không, lính nó la dữ quá à. Mẹ Sáu cũng lắng tai nghe, nhưng tai mẹ không nghe được tiếng la ở đằng xa vẳng tới. Chị Hai Thép hạ giọng, không sao đâu, con nghe ba Sáp nhỏ nói ở trong hang đó vững lắm, tụi nó không dễ dầu gì tràn vô được đâu. Ừ, thì nó không tràn vô được liền. Nhưng cho là nó không tràn vô được đi, mà nó cứ dây riết, rồi anh em ở trong lấy cơm gạo đâu mà ăn. Má đừng lo, có gạo ở trong á. Mẹ Sáu không nói nữa, kéo rổ đựng trầu têm gấp một miếng, sắp bỏ miếng trầu vô miệng, bỗng mẹ lại nói. Tao hỏi vợ hai thép, có gạo là có vậy, chứ lấy nước đâu mà nấu cơm, không lẽ nhai gạo sống hả? Chị hai thép đang dẫm tay quệt mũi cho thằng con nhỏ lồm cồm bò trên gián. Nghe mẹ Sáu hỏi, chị cũng lo, vì chị biết giặc đóng chiếm suối Lương rồi. Nhưng chị đáp, mấy ông mình thế thần dữ lắm, lẽ nào chịu ăn gạo sống, ít nhất cũng rang gạo mà ăn chứ. Suốt buổi sáng mẹ Sáu thấp thỏm không yên, chị hai thép sang thăm mẹ một chút rồi bồng con về ngay. Từ tối hôm kia, anh Tám Chấn đã đến ở tại nhà chị mà không một ai trong xóm biết cả. Ngày mẹ Sáu cũng không biết nữa. Lúc chị hai thép trở về bên nhà rồi, mẹ Sáu đi cho heo ăn, ngồi lùa tay vào máng cám, miệng mẹ kêu heo nhưng lòng mẹ thì hướng cả về hang hòn. Thật bỗng nhiên mà tất cả ruột rà của mẹ đều bị dứt ra để trong hang hòn đó. Con gái lớn, con gái út, con cháu ngoại cưng như trứng mỏng đó chẳng phải là nguồn sống của cả đời mẹ là gì. Rồi còn con rể và những anh em khác đều như ruột thịt cả. Bây giờ tất cả đều đang đặt mình trong tình huống khó khăn. Sự sống và cái chết như đã để lên cân, mà bà mẹ là người đang hồi hộp nhìn coi cái cán cân ấy. Mặc dù mẹ cũng đã từng nếm những nỗi lo âu kiểu như thế, nhưng trước kia nỗi lo âu của mẹ dàn trải ra, chứ đâu có câu thúc gom lại ghê sợ như bữa nay. Đêm xuống tối mịt, mẹ Sáu quờ quạng đi đốt đèn. Cây đèn ống khói cháy lên càng soi rõ sự trống trải của gian nhà. Mẹ ngồi dưới ván một lúc, bồn chồn chịu không nổi mới đi thắp ba cây nhang. Mẹ chắp nhang đứng trước bàn thờ chồng lâm râm khấn. Ông sống khôn thác thiên, phen này ráng phò hộ cho sắp con cháu của ông được tai qua nạn khỏi. Mẹ xá xá mấy cái, rồi cắm nhang vào chiếc lư hương đặt trên bàn thờ. Vừa lúc ấy, chợt trong xóm có tiếng loa đột ngột nổi lên. Mẹ giật mình chạy ra cửa, tiếng loa đang thét vang vang. Nghe đây, nghe đây! Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thông báo cho dân trên hòn được rõ. Hôm nay, quân đội đã chạm súng và tiêu diệt được nhiều tên cộng phỉ. Hiện chúng còn ngoan cố chui rút trong hang để chống lại. Quân đội sẽ tiếp tục tiêu diệt chúng. Chúng tôi xin báo cho đồng bào biết, bắt đầu từ 9 giờ sáng mai, cấm tuyệt không ai được léo hánh ra suối. Nghe đây, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ Sáu nghĩ bụng. Cấm dân không được ra suối hả? Tụi này mưu tính cái gì đây? Chà, nó nói nó tiêu diệt được nhiều anh em mình. Chắc nó nói láo. Hồi sáng nghe chỉ có hai người mình bị thương mà. Một chú là Thẩm, hai là thằng bé con của Tư Râu. Không biết sao còn có ai bị thương thêm không? Tiếng loa của giặc vẫn còn thét ré trong xóm. Lúc tiếng loa im đi, chợt có tiếng kêu ăn ẳng ngoài ngõ. Mẹ Sáu vào nhà cầm cây đèn trở ra, mẹ thấy một con chó mực nhỏ chạy quấn tới bậc thang. Đi sau con chó còn có bóng người. Mẹ Sáu nhướng mắt nhận ra là thằng Út, con của chú Tư Râu. Thằng Út mặc áo đen dài tay, giạt nhét vào trong quần cục. Nó đi lon ton tới bậc thang, nhảy riết lên. Mẹ Sáu hỏi, mày đó hả Út? Thằng Út vừa thở dài vừa đáp, dạ, ba con biểu con vô đây ngủ. Ba con nói tối nay bà Sáu ở nhà có một mình. Vậy hả? Bộ mày ở ngoài bãi chạy u vô đây sao mà thở hào hển dữ vậy? Dạ, thằng Út nói và đi vào. Năm nay thằng Út mới 13 tuổi mà coi tướng đã dạm dở. Nước da nó đen, đầu hớt trọc, tóc sững rững như bông gáo.
Bộ mặt nó coi liếng lắm, nhất là cái trán dồ của nó coi mới lì lợm làm sao. Vô nhà rồi, nó vẫn không ngồi yên được, cứ chạy lòng vòng, tắt lưỡi kêu con mực chạy theo. Giỡn với con chó một hồi, thằng Út nằm lăn kềnh ra dáng. Lát sau nó ngóc đầu hỏi mẹ Sáu, nhà có còn cơm nguội không? Mẹ Sáu ngạc nhiên nhìn nó.
Bộ mày chưa ăn cơm sao?
Dạ con ăn hồi xế lận.
Mẹ Sáu đứng dậy cầm đèn nói với nó. Đi xuống đây. Thằng Út lồm còm trở dậy, theo mẹ Sáu xuống bếp. Mẹ bưng nồi cơm và một ơ cá kho, dọn ra bộ gián kê cạnh bếp. Thằng Út đi lấy chén leo lên gián, nó tự xúc cơm chan nước cá, rồi ngồi xếp bằng ăn riết. Mẹ Sáu nói,
hồi chiều tao nấu nồi cơm đó, chờ tao có ăn hộp nào đâu. Ba mày có ghé đây, nghe nói thằng bé anh mày bị thương, ba mày lo lắng mà không nói chi hết.
Ba con nói không đánh giặc thì thôi, chớ hễ đánh giặc thì bị thương là thường.
Còn mày, nghe anh mày vậy, mày sợ không Út?
Con khỏi sợ đi bà Sáu à, con liện lựu đạn chết bà nó hết chứ sợ cái gì.
Mày còn con nít, ai mà dám giao lựu đạn cho mày mà mày liện.
Thằng Út ngó mẹ Sáu, mấp mấy môi tính nói gì rồi thôi, bưng chén cơm lên ăn. Và hết cơm, nó thọc chén cơm vô nồi mà xúc. Mẹ Sáu la,
cái thằng này có đũa bếp sao không chịu bới.
Thằng Út cười hề hề,
xúc mau hơn, ở đó bới thì ăn thêm được có một chén nữa rồi thôi à.
Mẹ Sáu hết biết nói sao với nó, lắc đầu,
cha con mày tính hệt như nhau hả? Tới ăn cơm thì cũng lo, ăn hốt ăn táp.
Thằng Út làm thinh, ăn thêm ba chén cơm nữa, rồi bỏ đũa đứng dậy. Nó sớn xác bước ra sau, lấy gáo múc nước trong lu uống ừng ực. Trở vô, nó thè lưỡi liếm vòng quanh mép, đưa tay vuốt vuốt cái bụng no ướng, đủng đỉnh đi ra nhà trước, ngồi nơi bộ gián. Nó đông đưa chân chơi một lúc, rồi nằm ngã ra.
Con nằm đây, còn bà Sáu nằm ở trỏng ngang.
Mày nằm đâu đó thì nằm.
Mẹ Sáu nói và liện cho nó cái mền. Nó chụp cái mền hất tung ra đắp kín cả người. Mẹ Sáu ngồi xổm một gối ngoáy trầu, chép miệng.
Chà! Đêm nay không biết con Thúy ở trong hang ngủ nghê ra làm sao nữa. Sợ tụi nó đánh vô nữa quá.
Thằng Út nằm trong mền nói,
ban đêm tụi nó không dám vô hang đâu.
Sao mày biết? Mày thì cái gì cũng biết hết hả?
Thiệt mà, phải chi, con được ở trong hang con khoái gắt. Ngủ ở trong chắc ấm lắm, mà hơi ngán.
Ngán cái gì? Ở trong hang có chôn xương mấy chú chết hồi đó đó, ghê lắm, sợ mấy ổng nhát mà.
Mẹ Sáu nghiêm nét mặt bảo,
nói bậy nè, mấy chú bác của mày hy sinh cho cách mạng, mà không lẽ đi nhát mày sao? Từ rày, tao cấm mày không được nói như vậy nữa nghe Út.
Thằng Út bị mẹ Sáu rầy, nó nằm im không nói nữa. Mẹ Sáu ngồi nhai đầu bõm bẽm một lát, rồi bước ra đóng cửa. Mẹ thổi tắt đèn đi nằm. Thằng Út tóc mền hỏi khẽ,
bà Sáu gài cửa kỹ không?
Tao gài rồi.
Thằng Út lại trùm mền, nhưng nó cứ lăn qua trở lại. Mẹ Sáu hơi lấy làm lạ, thằng này bữa nay không biết có chuyện gì mà cứ rột rẹt hoài. Nó còn hỏi mình có gài cửa kỹ không. Mọi bữa lại đây ngủ, hễ nằm xuống là nó ngáy liền mà. Nhưng mẹ nghĩ chắc nó ăn cơm no nên tức bụng khó ngủ, và mẹ không để ý đến nữa. Mẹ nằm trăn trở không sao dứt được nỗi lo. Mẹ lại hình dung ra hang hòn.
Cái hang đó càng chất thêm vào lòng mẹ bao nhiêu là lo âu, hồi hộp. Cứ mỗi lúc, mẹ càng cảm thấy phải làm một cái gì để ngăn chặn bớt sức tấn công của bọn giặc, để những vòng dây của chúng phải giãn ra. Mẹ muốn bứt cái vòng đai hung hãn siết chặt lại, hòng dập tắt nguồn thương yêu và sự sống của đời mẹ. Trong đêm tối, khi mẹ Sáu trở về với nỗi lo lắng của mẹ, thì thằng Út vẫn chưa ngủ. Nó có nỗi lo riêng của nó mà mẹ Sáu không hề hay biết. Thằng Út đang mường tượng nhớ lại dáng dấp một trái lựu đạn. Một trái lựu đạn MK3 mới tinh, thực sự chính tay nó đã được cầm và hiện giờ đang thuộc về nó. Suýt nữa thì hồi nãy nó đã để lộ ra với mẹ Sáu là nó có trái lựu đạn rồi. May quá, nó kịp ghìm lại, nó không thể nói với ai khác. Bây giờ mỗi một tiếng động ngoài ngõ, một tiếng chó sủa trăng cũng khiến thằng Út giật mình, dậm bật dậy. Nó đã sửa soạn đôi chân của nó rồi, hãy nghe tiếng giày lính đi vô là nó sẽ giọt ngay ra cửa sau. Cái sàn lãng nhà mẹ Sáu, nó đã để ý, thấy có hơi cao, nhưng nó lượng sức nó có thể nhảy xuống để chạy. Nhưng tại sao thằng Út lại cứ lo ngay ngáy sợ lính vô nhà? Sao nó nằm đây mà nó cứ tính chuyện chạy trốn? Chuyện này cũng chỉ có mỗi mình nó biết. Hồi xế nhà nó ăn cơm sớm, ba nó biểu: Út à, tối nay mày đi lại nhà bà Sáu ngủ, bà Sáu ở nhà có một mình. Thằng Út liền dạ, rồi kêu con Mực xuống xuồng bơi đi ngay. Nhưng lúc nó cặp xuồng đi tới vườn dừa thì một tốp lính ngồi dưới gốc dừa ngó thấy, ngoắt nó: Ê, lại đây, tao nói cái này mày nghe. Ông nói cái gì? Nó hỏi. Mày biết leo dừa không? Thằng Út mới dợm miệng trả lời không, mặc dù leo dừa là nghề của nó, nhưng nó thấy tụi lính tháo xanh tươi đạn và lựu đạn bỏ đầy trên tấm vải bạc, thì nó lại đổi ý, sinh ra muốn cà rà, làm quen với tụi lính. Nó đáp: Biết chứ, mấy ông muốn bẻ dừa ăn hả? Ờ, leo bẻ dài trái dừa đi mày, bẻ xuống tụi mình chặt uống chơi. Bẻ thì bẻ, thằng Út nói rồi thót leo liền. Tụi lính đứa nào cũng khen thằng Út leo dừa giỏi hơn sóc. Mà thật, trong nháy mắt, nó đã lên tới một ngọn dừa. Nó dặn cho dừa rụng xuống bịch bịch. Tụi lính hí hửng ôm mỗi thằng một trái. Thằng Út bẻ tất cả bốn trái, rồi tuột xuống. Một thằng lính lăn về cho nó một trái. Nó lắc đầu: Tôi không uống đâu, thứ này tôi uống hoài hà. Bọn lính lấy dao găm chém giạt dừa sạc sạc. Thằng Út ngó thấy bọn lính chém dụng quá, nó mới giành dao chém. Nó chém trái dừa nào coi cũng muốn uống, chứ không sần sùi dơ giấy. Nó ngắm nghía cây dao găm Mỹ của tụi lính, khen cây dao tốt, đoạn chồm tới đút dao vô cái vỏ dắt nơi xanh tuyê. Tụi lính uống dừa xong, nằm ngã ngớn ca vọng cổ. Thằng Út vui vẻ bảo: Để tôi đờn miệng cho mấy ông hát nghe. Nói rồi nó uống lưỡi tăng tằng dạo qua một câu. Tới chỗ nhịp vào, nó tróc lưỡi một cái giòn khướng, nghe hệt như tiếng nhịp của sông Loan. Tụi lính phục nó quá, hỏi: Ai dạy mày đờn miệng vậy?
Tự ơn tôi.
Chú thích: Tự ơn là tự một mình tôi. Hết chú thích.
Dốc, mày phải bắt chước ai mới đờn được chứ. Tôi bắt chước ông Tư đờn, tôi nghe rồi nhái theo ổng.
Thằng nhỏ này tài quá bay. Thằng Út nghe bọn lính khen, mặt nó cứ tỉnh bơ, chẳng hề tỏ vẻ đắc chí như tụi con nít khác. Tánh nó vậy, nó đâu thèm hí hửng ra mặt. Thành ra, bọn lính càng thêm phục nó, cứ giữ nó nấn ná ở lại chơi. Thằng Út thì nãy giờ đã nhắm một trái lựu đạn ở cái xanh tuyê. Nó rắp tâm, đợi trời tối là lấy trái lựu đạn. Trong lúc chờ đợi,
Nó kể cho tụi lính nghe chuyện cặp rắn hổ mây lớn thường nổi lên ngoài biển, quãng giữa hòn tre và hòn quéo. Bọn lính hỏi nó có thấy tận mắt lần nào chưa, thì nó nói,
tôi ngó thấy có một con hà, mà bây giờ cũng còn có một con thôi. Hồi còn nguyên cặp, nó hay nổi lên nhận chìm ghe, ăn thịt người ta thiếu gì. Ba tôi nói, hồi đó có một ông bự con lắm, kêu là ông Cai Thoại. Bữa nọ vợ chồng ổng chạy ghe bườm ra gần hòn tre. Ổng để vợ coi lái, còn ổng ngồi trước mũi thủ một cây roi mạnh tông dài. Lúc cặp rắn nổi lên xô ghe như mọi khi, ổng không thèm nói. Đợi lúc đầu con rắn đực ngóc lên tính táp, ổng quơ ngọn roi quật ngang, con rắn gãy cổ chết. Từ đó chỉ còn lại con rắn cái. Chồng nó chết rồi, một mình nó không dám đón đường nhận ghe người ta nữa. Thằng Út kể dưới câu chuyện Cai Thoại giết rắn thì trời nhá nhem. Không chậm trễ, nó nhẹ nhẹ thò tay tháo trái lựu đạn. Miệng nó vẫn leo lẻo.
Con rắn cái bây giờ cũng còn nổi lên hoài.
Lúc nó nói câu ấy, thì trái lựu đạn đã nằm nặng trĩu trong túi áo nó rồi. Nó thọc tay vào túi nâng giữ trái lựu đạn và đứng lên.
Thôi, mấy anh nghỉ, tôi về. Ê, lâu lâu lại chơi ngang bồ.
Chú thích. Bồ nghĩa là bạn thân. Hết chú thích.
Mấy anh còn ở đây lâu lắm sao?
Còn lâu, chừng nào tiêu diệt hết việc cộng trong hang mới đi.
Thằng Út bỏ bước chậm rãi, con Mực vẫn đi theo sau. Đi khuất bọn lính, thằng Út mới vụt chạy. Về gần tới nhà mẹ Sáu, nó tạt vô giường Lê Kim Ma, bới một cái lỗ, ém trái lựu đạn. Nó làm dấu, khỏa đất kỹ lưỡng, rồi chạy về nhà mẹ Sáu.